rõ và hiểu rộng, càng ngày càng thức giác hơn. Đó là sự thật của tâm linh. Khi hành giả phát giác được điểm này thì tự nó muốn buông bỏ tất cả, vỏn vẹn giữ lấy tâm thức mà tiến hóa, không muốn đá động một việc nhỏ hay lớn của chúng sanh. Nhưng ở đời này rất cần những bộ óc tiến hóa ấy giải mở cho khối ô trược bằng dũng chí tham gia của hành giả, dấn thân độ tha tại thế, duyên may sẽ được tràn đầy. Hỏi có những người đạt được trình độ này, họ lại muốn sống yên một mình thì sao? Trả lời thưa, họ đã hiểu chiều sâu của mọi việc là không, cho nên họ không cần thiết ôm bất cứ một việc gì trên đời này. Họ luôn luôn muốn ra đi thay vì ở lại, nhưng tinh thần phục vụ của Thượng Đế đã ban ơn, cho nên họ phải giữ cuộc thay vì bỏ cuộc. Càng giữ cuộc lại càng minh mẫn hơn, cũng là một cơ hội để trách nhiệm tâm lẫn thân tại thế. Cuộc sống quyền vi của tâm thức càng ngày càng rõ rệt hơn. Vui trong thanh tịnh, hòa trong thức giác, vi diệu vô cùng. Hỏi, ở đời này tu học có gì thành công? Trả lời thưa, tự hiểu tất cả là thành công trên đường đạo, tức là biết đường đi thay vì bị kẹt lại một chỗ. Thông thiên văn đạt địa lý là vậy. Hỏi thông thiên văn là sao? Thưa, nghe được sự chuyển biến của trời, tức là cảm thức chân tâm. Hỏi đạt địa lý là sao? Trả lời, thưa, biết được nguyên lý tự và tan của xác thân thì cuộc sống lúc nào cũng an nhiên và tự tại. Hỏi làm sao có cơ hội theo kịp bế tám? Trả lời, thưa, đọc và hành thì sẽ có cơ hội theo kịp rõ rệt hơn. Hỏi làm người có trách nhiệm gì? Trả lời, thưa, giải mở là trách nhiệm của tâm linh, còn nắm bắt là trách nhiệm đối với đồng tiền. Hỏi giải mở để làm gì? Trả lời, thưa, giải mở để được tiến hóa nhanh chóng và thực tế hơn. Hỏi nắm bắt thì sao? Trả lời, thưa, nắm bắt là giữ thế đứng trong xã hội kim tiền hiện tại, rồi cũng phải từ bỏ nó mà ra đi, của thiên trả địa. Còn người tu thì biết làm mà không biết tính, ngu đời ngoan đạo là vậy. Vàng vòng thể hiện trong chân tâm của ánh đạo và ánh đạo vàng, ra đi thanh nhẹ là dứt khoát, không còn sự luyến tiếc của tình đời nữa. Ngày 26 tháng 8 năm 1991, hỏi sách vở tặng miễn phí sao bây giờ lại cho bán? Trả lời, con người của xã hội vật chất văn minh này hay khinh thị việc miễn phí, nhưng bằng lòng đóng góp trong giá trị thực tế môi sinh phổ hóa tương đồng, công của thực hành trung tiến thu tiền để phát triển sự chung sống hòa bình thay vì hưởng thụ cá nhân. Công lúc nào cũng miễn phí, tức ý thiện lành không mua và không bán được, tự nó phát tâm cống hiến trình độ sẵn có cho nhân sinh. Còn tiền bạc và vật chất là hạnh lưu trữ sự công bằng của bác ái và bác ái. Hỏi bác ái là gì? Trả lời, thưa, bác ái là sự hòa đồng tìm tiến cho chung, không dị biệt màu da và chủng tộc. Hỏi chủng tộc là gì? Trả lời, thưa, giống con người thể hiện trên mặt đất, nó là một khả năng trong vũ trụ quan. cũng là một điểm linh quan của tâm đạo, hồi sinh trong một bộ não siêu sinh và bất diệt, điển lành xuất phát từ trung tâm bộ đầu, phát quang trong nội thức, cho vị trí phát triển rõ rệt. Thực chất của nó là vô sanh. Hỏi con người nên đứng ra tổ chức việc này việc nọ để giúp đỡ lẫn nhau không? Trả lời, thưa, sự phát tâm là chánh, từ không chủ thuyết biến thành chủ thuyết là vậy. Hỏi chủ thuyết là sao? Trả lời, thưa, tự nó hội tụ thành hình trong sự việc tình thương và đạo đức trọng với tâm linh, nhân loại sẽ được tu tiến dễ dãi, sống vui đầm ấm và thăng hoa rõ rệt. Chủ thuyết của nó là tiến hóa chung, không có sự ràng buộc, phát tâm hạnh đức rõ rệt, trăm hoa đua nở, hòa ái tương thân, cộng đồng là một. Hỏi ý tiến lành làm là sao? Trả lời, thưa, ý tiến lành là ý trời tận độ quần sanh, lúc nào cũng phát triển từ trong tia từ quang sẵn có của mỗi linh quang hội tụ trên mặt đất này. Ngày 27 tháng 8 năm 1991, hỏi vũ trụ là gì? Trả lời, thưa, vũ trụ là nơi hình thành cơ cấu âm dương, từ điện năng cho đến thể chất, thu gọn lại một lại mà nhìn thấy, tức là xác của loài người mà định. Xương sống đứng là vũ trụ, đứng hiên ngang giữa trời đất, hình thành một cơ cấu tinh vi bao gồm điện năng, thâu và phóng, quy định trong trật tự vô sanh, hữu giác, quy hồi chấn động của càn khôn tự thức. Hỏi càn khôn là gì? Trả lời, thưa, càn khôn là nơi phóng thâu vô tận tia sáng từ quang mà nhập định, liên hệ với khối óc của loài người. Nó là nguồn máy tinh vi nhất của vũ trụ, cảm thức từ trong không mà có, hướng thượng chỉ có phát triển, hướng hạ chỉ có đấu tranh. Nhiên hậu mới cảm thức được sự xây dựng là quý. Người tu đứng đắn chỉ biết xây dựng thay vì đã phá, sức ngon tròn trịa tiềm tàng chân lý trong thực chất. Hỏi con người có cần thiết trong vũ trụ này không? Trả lời, thưa, rất cần thiết cho sự phát triển tâm linh, nằm trong định luật hóa hóa sanh sanh không ngừng nghỉ, tiết ra độc tố trụ hóa trường tồn trên mặt đất, sống tốt quân bình, giả ảo thực chất, tương chiếu, hồi sinh linh động, quy về thành quả vô sanh, tạo niềm hy vọng. Hỏi, hiểu được nguyên lý vô sanh thì con người sẽ đi đến đâu? Trả lời, thưa, hiểu được nguyên lý vô sanh thì con người phải dấn thân vào bất cứ hoàn cảnh nào cũng thực hiện và khai mở hòa tan với chân thức, ý linh khai triển tới vô cùng thức giác, định và huệ. Ngày 8 tháng 8 năm 1991, hỏi định là sao? Trả lời, thưa, định là hoàn toàn bước vào nguyên lý sanh tồn mà thức tâm. Chỉ có điển tâm xuất phát từ trung tâm bộ đầu thì mới cảm thức điều này. Đi đứng ngồi nằm đều định cả. Hỏi huệ là gì? Trả lời, thưa, huệ là quy hội sự sáng suốt tâm linh, thấy rõ mọi việc từ cái có đi đến cái không, và từ cái không cũng không luôn thì mới thật sự viên mãn, tiến sâu và sống trong Như Lai tánh, cam lộ phân giải sống động, những thắc mắc tự nó tan biến theo chất lượng từ bi sẵn có. Hỏi Cam Lồ là sao? Trả lời: thưa nước Cam Lồ quy hội thủy điển tương giao, cả càn khôn vũ trụ ẩn tàng trong cơ hình tiểu thiên địa, giải phân đủ điều chân giả ảo hư, cho nên là người thiếu lại bùa, dư lại mạnh, quân bình lại hòa, lượng chất từ bi lại được phát triển. Lượng từ bi càng ngày càng lớn rộng thì sự giận hờn và hiểu lầm tự nó sẽ tan biến mất. Qua sự thanh lọc nguyên thủy Cam Lồ, cho nên người thật tình tu học rất khó giận hờn. Người thực hành pháp vô vi, co lưỡi răng kề răng niệm Phật, nước miếng chuyển chạy vận hành theo nghiêm luật trụ tâm, lâu ngày biến thành Cam Lồ, giải tiến mọi cơ năng liên hệ với càn khôn vũ trụ. Cho nên người tu vô vi không học chữ mà vẫn hiểu được nguyên lý sinh tồn, mà tự thức tự và tự giác. Ngày 29 tháng 8 năm 1991, hỏi Thủ Lăng Nghiêm là gì? Trả lời: thưa, thủ là bộ đạo điển tâm, lăng chuyển theo chân chuyển hóa không ngừng nghỉ, nghiêm là nghiêm luật thần chú tiến hóa và ổn định tùy theo điển tâm. Gặt hái sau giờ thiền giác, hội tụ và thừa tiến theo sự ổn định của khối thần kinh cơ tạng và khối óc, kinh kệ khai thông. Cho nên có rất nhiều người đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng, đọc đi đọc lại nhiều lần mà không hành thiền thì cũng như không. Cho nên bé thường nhắc cho người đời biết rằng không thiền thì rất khó thâu đáo tâm kinh. Hỏi thần chú là sao? Trả lời: thưa, thần chú là quy hội tâm linh tiến hóa. Người tu vô vi có thần chú tiến hóa là phép soi hồn, tập trung điển năng thanh tịnh sẵn có, trong một kiếp làm người hội thành mô ni dâu, xuất phát và hòa hợp với vạn năng linh động cả càn khôn vũ trụ, học hỏi không ngừng nghỉ. Cho nên bé nói không học chữ mà tự hiểu là vậy, chỉ có dày trong công phu là thành đạt. Hỏi thành đạt là sao? Thưa, thành đạt là tự thức tự hiểu tròn đầy không giấy động. Hỏi giấy động là sao? Trả lời: thưa, giấy động là hiểu một mặt còn một mặt chưa minh, biến thành thắc mắc và giấy động là vậy. Hỏi tâm kinh là sao? Trả lời: thưa, tâm kinh là sự hội tụ tự nhiên và hồn nhiên, trong lành thể hiện tâm kinh, tràn đầy từ bi và tự giác. Người đạt được tâm kinh thì cặp mắt lóng lánh tập tự, từ quan rõ rệt, nhìn vào nơi nào thì tức khắc chiếu vào chiều sâu của nơi đó, độ tha là vậy. Không có một mảy may nào chia rẽ, nhưng hòa hợp là chánh. Hỏi luật vận hành của tâm kinh nằm ở đâu? Trả lời: thưa, luật vận hành của tâm kinh nó từ vị trí tiến hóa không ngừng nghỉ mà ra. Cho nên bé thường nói có tâm là vô quái ngại, ngược lại không tâm thì chỉ có ngại vỡ nghi. Tâm cũng là một công án đo lường vạn năng, không bao giờ nghĩ chuyện cá nhân, nhưng luôn luôn chú trọng vào việc đại chúng quần sanh, từ quan sống động, không không gian và thời gian, vô lượng kiếp họ sinh. Hỏi bé nghĩ sao về những người đã và đang cộng tác với bé? Trả lời, thưa bé luôn luôn quý trọng những người đã và đang giúp đỡ bé. Tất cả đều là ân nhân của bé trên mặt đất này. Hỏi, bé có nghĩ chuyện đền ơn không? Trả lời, thưa mang ơn thì phải đền ơn. Nhưng đền ơn cách nào cho đúng, bé chỉ thấy được thật tình tu học thì mới đền ơn được cho những người mong muốn bé thành đạt. Bé thực hành giải được khổ thì tất cả hướng về bé cũng sẽ đầm được giải khổ trong nội tâm. Tức là làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Bé chỉ biết cấm đầu là tu trong đêm dài thanh vắng. Ngày 30 tháng 8 năm 1991, hỏi việc đời lắm việc phải lo, làm sao yên ổn mà tu thâu đêm được? Trả lời, thưa, nó cũng là một tập quán tốt hay xấu mà thôi, đó thôi. Nếu chúng ta thấy đó là một tập quán tốt thì ta cứ áp dụng cho ngày lẫn đêm thì lại chắc chắn sẽ ổn định, thì tương lai sẽ chắc chắn, thì tương lai chắc chắn sẽ ổn định và tốt đẹp, hướng về không có lợi. Mỗi ngày mỗi tiến hóa trong lĩnh vực tâm tư, tự mình cảm thức sự mê chấp rất có hại cho phần hồn, và điện năng trong cơ tạng lưu thông không được điều hòa, dễ sinh ra bệnh tật. Biết được chính mình đã đến đây với hai bậc tới không, với khối óc thật là mình thật thà và minh mẫn. Vậy ta không nên ôm lấy việc đời và làm ô nhiễm khối óc. Lúc ra đi, trí không lành mạnh, óc không thông, đường đi không rõ rệt. Vậy lỗi tại ai? Có phải chúng ta đã nuôi dưỡng những điều không cần thiết biến thành tập quán tai hại không? Hỏi, phải làm sao để rời bỏ tập quán hàng ngày? Trả lời, thưa, chúng ta biết nấu một nồi cơm để ăn thì chúng ta cũng có thể xây dựng một cơ đồ cho tâm linh tiến hóa. Đó là trật tự nằm trong nguyên lý hóa hóa sanh sanh. Chỉ có làm mới đạt, hành thì mới thông. Nhân tâm nan đắc, nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Ngày hôm nay chúng ta đang có cả hai, vậy còn chần chờ gì mà không hành cho đến đích? Tình thương của vạn linh đang tận độ tâm thức của chúng ta tiến hóa, xét cho kỹ thì rất ổn định. Chỉ có sự tham dục tạo cho chúng ta bất ổn mà thôi. Vậy chúng ta nên chấp nhận thực hành, chấp nhận thực hành hành trình tiến hóa cao đẹp cho tâm lẫn thân. Đêm dài cũng có thể rút ngắn lại, chấn động của khối óc càng nhanh và thanh nhẹ hơn. Siêu văn văn minh sẽ thể hiện sự thanh tịnh là cứu, cứu cánh tự động hướng về thanh tịnh thì sẽ đạt thông, chẳng còn tội phước. Hỏi, tội là sao? Trả lời, thưa, chính mình bỏ mình là tội. Hỏi, phước là sao? Trả lời, thưa, phước là gia công tu luyện, không tính toán, đó là phước sẽ có ở về sau. Như ngày hôm nay, chúng ta có cơm ăn, áo mặc cũng do phước của tiền kiếp đã hành thiện. Ngày hôm nay mới có đầy đủ, vậy chúng ta không nên tạo động mà đánh mất phước duyên sẵn có, chỉ lo tu để tiếp tục cấy thiện tâm, cho kỳ tới, dù rơi vào lĩnh vực nào cũng vinh quang. Ngày 31 tháng 8 năm 1991, hỏi cơ duyên nào thúc đẩy bé viết ra những câu vấn đáp này? Trả lời: thưa, do tâm của bé tưởng đến chúng sanh cũng như tưởng đến trời Phật nhiều, nó mới tạo ra duyên tận độ và hòa giải. Từ cơ năng này cho đến cơ năng khác, càng ngày càng rõ rệt hơn trong chu trình tiến hóa. Chư Phật chư tiên phóng từ quang, còn chúng sanh thì ước vọng kết hợp thành một cộng đồng tâm linh sống động. Phước cho người nào được đọc và nghe qua những tình tiết lời văn sống động trong một bài tám. Hỏi: tình trời là gì? Thưa, tình trời lúc nào cũng ban chiếu, khai mở và chứng minh rõ rệt trong nội tâm của vạn linh trong vũ trụ quan này. Hỏi: tình người thì sao? Trả lời: thưa, tình người thì tự nó phát triển tùy duyên độ hành, cho nên những bộ óc thiếu thông minh hay chấp tước và sân si lúc nào cũng không đồng nhất thương yêu và tận độ như tình trời chuyển hóa hai mặt. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Hỏi: làm sao biết được trong tử có sanh? Trả lời: thưa, chúng ta có thể chứng nghiệm rõ rệt khi ăn vô thì vạn linh đều bị nghiền nát, tức là tử. Sau cái tử sẽ đem lại sức khỏe tâm linh sống động, điện năng dồi dào từ quang của vạn linh dấn thân trong định luật sanh sanh hóa hóa và quy về nghiêm luật hồi sinh trong biển giới không ngừng nghỉ. Từ miếng ăn chúng ta cũng có thể nhận định được tình trời cao quý vô cùng và vô cùng. Trong tử có sanh, nếu biết nghiêm luật của trời đất thì không bao giờ sợ chết cả. Hỏi: trong sanh có tử thì sao? Trả lời: thưa, trong sanh có tử là tình tiền danh vọng sanh ra ở đời này ai cũng có. Trôi qua thời gian điêu luyện, dần dần những bản chất đó nó sẽ chết lần lần tùy theo duyên phước của hành giả. Xác phàm cũng quy hội làm đất, thấy sống đó mà chết không hay biết gì, biết bước qua một dạng khác tùy duyên phước mà hành triển. Hiểu được điều này, cảm thông định luật của hai mặt thì mới có cơ hội cảm thức được nguyên lý vô sanh, tâm thức mới bằng lòng sống trong hòa bình và tận độ, thoát vòng sanh tử luân hồi. Ngày 1 tháng 9 năm 1991. Làm sao hay thường oán hận và buồn tuổi vì đi đến tới trả thù là sao? Trả lời: thưa, con người đã được luân hồi nhiều kiếp mà chưa có cơ hội thức tâm, cho nên họ bị sự cuốn cuồng trong tần số tâm tối và loạn động. Sự hiểu biết của họ chỉ có đến đó mà thôi. Trình độ uất hận và buồn tuổi đi đến trả thù là tâm của họ chưa chịu dứt khoát với chính họ, mà chỉ tự ôm lấy sự sầu hận làm vốn sanh tồn, cho nên họ mới lâm vào môi trường dẫy đầy ác ý. Hồn biến thành ma, tâm biến thành trượt. Ngày thì thích làm thầy, người thì thích làm thầy, làm đàn anh, còn ma thì thích cúng bái thờ phụng, không cách nào tự lập và trở về với chân không được. Cho nên ở thế gian này cũng phân ra hai khối trượt và thanh, cũng đồng ca tụng chánh nghĩa là vậy. Chỉ có người tu chân thì mới có cơ hội cảm thức được nguyên lý vô sanh mà hành đạo. Hỏi có nhiều người lớn tuổi rồi mà sống cũng không được yên thân. Trả lời thưa, có trước thì mới có sau. Lúc có quyền thế trong tay lại không tạo phước, đến lúc già nua thì bị thất thế, hậu quả phản ảnh tràn đầy. Sự đau khổ vầy xéo tâm can, dồn dập và không có giờ phút yên ổn là vậy. Cho nên người đi trước thường khuyên người đi sau nên hướng thiện mà tự sửa tâm. Hỏi, khi ma nhập xác thì sao? Trả lời, thưa, khi ma nhập xác thì lúc thần kinh cơ tạng bị suy sụp, máu huyết hoàn toàn bị ô nhiễm mà không hay, cho nên rất dễ bị ma nhập xâm chiếm cơ tạng mà xử lý tùy duyên nghiệp. Hỏi, có cách nào cứu chữa không? Trả lời, thưa, tự nó thức tâm thanh lọc từ tâm lẫn thân, ăn năn sám hối, lo tu học tiến hóa thì mới có cách cứu chữa. Hỏi, tại sao phải thanh lọc? Trả lời, thưa, ma quỷ thường thường ẩn núp trong trược khí ôn thối của ngũ vị thực phẩm, lọc thành cơ sở đấu tranh, cho nên phải thanh lọc qua cách rửa ruột, giải tỏa trược khí thì thần kinh bộ ruột mới hồi sinh, điện năng khối óc mới được dồi dào, khai mở từ tâm, ác ý và hận thù sẽ có cơ hội tiêu tan. Tâm lý nội khoa sẽ được khôi phục tròn đầy, áp dụng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, quân bình sự cơ tạng, tạo thành cơ hội hồi sinh, hướng về thực chất mới có cơ hội tu tiếp, chuộc tội và độ tha tại rằng, thảy thảy đều là một kỳ công tái lập nguyên căn. Gốc của con người là vô sanh, cho nên chúng ta phải tự thanh lọc thì mới có cơ hội hiểu rõ điều này hơn. Hỏi, hôm nay Chúa Nhật mà bé cũng dậy sớm viết sách, bé không nghĩ sao? Trả lời, thưa, hôm nay bé có nhiều việc phải làm, bé sẽ có cơ hội gặp lại các bạn quý yêu đồng hành với bé nơi thiền đường thức tâm, cũng một lúc chuyển hóa cho các nơi đang cần bé trong giây thiền chung. Thiền đường thiền thức, thiền thức chung vui vạn pháp cùng, dựng xây xây dựng trí bao dung, đường đi sống động người người thức, chân lý truyền thông khắp ngõ cùng, ngõ cùng chuyển hóa trung dung, trí tâm khai mở chung cùng dựng xây, tình trời sáng lạng đổi thay, tâm thân an nhẹ tình xây đạo trời, tham thiền nhập định nơi nơi, trời ban tình đẹp tự vơ lòng sầu, bước vào nguyên lý nhiệm màu, trước sau như một Á Âu một nhà, khai thông trí tuệ chan hòa, tình thương đạo đức nhà nhà yên vui, tự mình thích giác rèn trui quy Phật pháp đặt mùi đạo tâm, càng tu càng thức diệu thâm, tầm được tiến hóa chẳng lầm được tu. Thế tình tạm bỡ ngao du, trong không mà có trùng tu hoài hoài, biết mình khờ dại lầm sai, ăn năn sám hối tiến hoài không ngu, cùng chung tiến hóa không ngừng, sửa sai tự thức tiến tình phúc giấy, xa xưa cho đến ngày nay tham thiền nhập định đổi thay thế tịch. Montreal ngày 1 tháng 9 năm 1991, kính bái Lương Sĩ Hạ. Ngày 2 tháng 9 năm 1991, hỏi, ở đời này có nhiều người ảo tưởng thông minh muốn đem sự hòa bình cho mặt đất thì sao? Trả lời, thưa, khi chúng ta biết được sự sống ảo hư hiện tại thì chúng ta phải tự tìm thực chất thanh tịnh mà tiến thân, thay vì tạo thêm giấc mộng ảo hư không bờ bến thì sự việc sẽ không thành tựu, chỉ đề ra nhưng không có thực chất. Cho nên bé thường nói, óc con người đã lầm lạc bao phen mà không hay, tưởng lầm là mình đã đạt thành. Cho nên Đức Phật có lưu lại cho thế gian biết rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Bé cũng có nhắc rằng khổ 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 thì mới có cơ hội bước vào biên giới của Phật Pháp. Nhưng lỗ tai trái nghe, lỗ tai mặt phóng ra, quên lãng tâm thân tiến hóa, cho nên đành sống trong hư ảo và ảo hư. Cứ vậy mà triền miên từ kiếp này cho đến kiếp nọ mà không hay, lại thích làm thầy của thế sự, thuyết Phật lý, bất minh Phật lý, làm sao thành Phật? Hỏi, bất minh Phật lý là sao? Trả lời, thưa, không chịu dấn thân làm Phật, chấp nhận khổ nạn, để lui về thanh tịnh tiến thân, thì làm sao minh Phật lý? Tránh nặng tìm nhẹ, làm sao đạt tới quân bình được? Vụ lợi khuyến rũ nhân sinh thì chân tình tan biến, thực chất cũng chẳng còn, làm sao còn đất dựng chân khi lìa khỏi xác? Hỏi, đất là do đâu mà có? Trả lời, thưa, do tâm địa thức giác tạo thành đất phước đức dành riêng cho hành giả khi lìa khỏi xác, nghĩa là suốt một kiếp đời chỉ biết tạo điều lợi ích cho mọi người vị tha tiến hóa thì phúc điền sẽ được dồi dào. Ngày 3 tháng 9 năm 1991. Hỏi, lâu ngày không gặp mặt bé thì mọi người thương nhớ và thường nhắc đến bé thì làm sao? Trả lời, thưa bé, thưa, đó cũng là từ trong mầm mống thương yêu thanh tịnh mà ra. Mọi người đã giữ cuộc tham thiền tử thức làm là đồng một hành trình như nhau, thâm tình giao cảm tạo ra sự nhớ nhung, khuyến khích lẫn nhau trong hành trình tu học. Cho nên bé thường nhắc là thiền nhiều thì sẽ có cơ hội tương ngộ dễ dãi hơn. Cho nên bạn đạo đồng hành khi gặp nhau, tâm thức vui hòa cũng do kỳ công tu học mà ra. Vạn sự đều do tâm của hành giả tự thức. Hỏi, chân lý tròn vo biết đâu là bờ là bến dừng chân? Trả lời, thưa, chân lý lúc nào cũng tròn, định mệnh là chỗ dừng chân. Học hỏi và tiếp tục tiến hóa. Còn người đạo hướng thiện thì từ quan mới có cơ hội tiến tới vô cùng sáng suốt thanh nhẹ, tức là đất dừng chân của người đạo. Sự lo nghĩ sẽ không còn trong tâm, lúc nào cũng ngâm trong vịnh thái hư thanh nhẹ, thức hòa đồng khai triển khắp nơi, hòa hợp với tình trời cao quý. Hỏi, tại sao mang xác làm người lúc nào cũng trầm ngâm trong động loạn, tính toán hoang mang? Trả lời, thưa, bé thường nhắc cảnh đời là bãi trường thi, rất hữu ích cho tâm linh tiến hóa. Nếu không có sự kích động và phản động thì làm sao biết được tâm linh mà tiến hóa? Hỏi, kích động và phản động là sao? trả lời thưa kích động và phản động tức là luật nhân quả mưu sinh. Vạn linh đồng dự và đồng tiến một trường học tinh vi nhất trong vũ trụ quan này. Tình tiền danh vọng cũng từ trong nguyên lý đó mà hình thành, rốt cuộc cũng trở về không, thì mới kết hợp được một cộng đồng nhân sinh nhìn nhau và hiểu nhau càng ngày càng rõ rệt hơn. Hỏi tình tiền danh vọng ảo ư, nó đang quay quần xung quanh tâm thức của bé, tại sao bé vẫn tỉnh bơ? Trả lời thưa, bé chỉ biết hướng về thanh tịnh là hơn, chạy theo sự ước vọng ảo hư không ích lợi cho tâm thức. Ánh sáng lóng lánh của kim cương cũng từ sự kiên nhẫn thanh tịnh mà ra. Nhìn nhận nhịn nhục là căn bản giải tỏa bất cứ sự dấy động từ đâu đưa đến. Chung quy bé chỉ biết thiền và cứu cánh của tất cả, thiền ổn định từ tâm lẫn thân. Ngày 4 tháng 9 năm 1991, hỏi từ đâu xảy ra sự hiểu lầm, trách móc và đổ thừa? Trả lời thưa, từ tâm lòng tham muốn sự tốt đẹp cho chính mình mà đành quên tiền kiếp. Ta làm sai, bây giờ ta phải chịu. Tâm làm thì thân phải chịu, mà cứ đổ lỗi cho người khác thì người tu thiền thì chấp nhận mọi sự gian nan xảy ra trong kiếp này thì hành giả mới có cơ hội tiến thân. Lịch sử lưu lại tại thế, những vị thành công về đạo pháp đều là khổ cả. Hỏi tu mà làm gì khổ? Trả lời thưa, tu thì phải nhịn nhục thiệt thòi hơn người đời, hy sinh dẹp bỏ sự tham muốn đủ mọi mặt, nhiên hậu mới được thanh nhẹ về đạo tâm. Người đời xem người đạo là thua lỗ, nhưng người đạo nhìn người đời khổ lại thương và tội nghiệp. Hai lãnh vực đều tiến hóa trong chu trình tự thức và giải bỏ. Người đời có nhiều lại khổ nhiều, người đạo chân tu sống đơn giản chừng nào lại được giải bỏ nghiệp tâm. Người tu không nên chê người đời, cũng không khen người đạo, chỉ có lo tu tâm dưỡng tánh thanh nhẹ là cần thiết. Hỏi tu mà miệng môi còn hung dữ, chê trách người này người nọ thì sao? Trả lời thưa, người tu mà miệng môi còn hung dữ chê trách, tức là nghiệp tâm của hành giả chưa giải được, còn đứng trong vị trí hơn thua. Hỏi tu đứng đắn thì phải làm sao? Trả lời tu đứng đắn thì phải tự mình câm mồm nhịn nhục, phần hồn mới được thăng hoa. Hỏi phần hồn thăng hoa là sao? Trả lời thưa, phần hồn thăng hoa là đã tự dẹp bỏ sự lo âu nghiệp chướng trong tâm thì hồn mới có cơ hội lìa khỏi xác mà học đạo của trời Phật đã ổn định. Cho nên người đạo phải dứt khoát sự tham muốn của chính mình, giữ không làm đích tiến hóa trong thanh nhẹ, mỗi mỗi đều thanh nhẹ và ảnh hưởng chúng sanh. Hỏi chúng sanh là gì? Trả lời thưa, chúng sanh là những tâm linh chung sống trong quả địa cầu này, không có ý kỳ thị. Như chúng sanh đã lầm tưởng, chư Phật kỳ thị gọi là chúng sanh, tức là khác biệt. Chứ kỳ thật hòa là một, nếu chịu tự tu. Cho nên ở đời này thường lập cơ sở tu học cho chung, đồng chiêm ngưỡng, chứ không phải dành riêng cho một nhóm người nào. Người tu đào sâu chân lý dành cho người đời, còn người đời phụng dưỡng chân lý để mà tu. Công đức từ nguyên thủy cho đến ngày nay vẫn tồn tại trong tâm của người hiền. Ngày 5 tháng 9 năm 1991, muốn lập một hội đoàn tại thế gian thì phải làm sao? Trả lời: thưa, muốn lập một hội đoàn của nhóm tu hành lớn nhỏ cũng như nhau, trước hết phải hiểu được mục đích của hội đoàn hiện tại và tương lai. Ví dụ như hội đoàn Vô Vi thì trước hết ta phải chọn người hội trưởng biết kính nể trời Phật, hòa với nhân sinh, thì tương lai hội mới có cơ hội phát triển và mọi người mới có cơ hội tham gia cuộc công đức chung. Nhìn thẳng vào khối óc của người phát tâm là chánh. Trời, người và việc làm phải ăn nhịp với nhau thì mới có cơ hội đem lại sự an vui cho mọi người. Hỏi: có một số người chưa thấu triệt việc làm và đường lối cho chung mà kích bác thì chúng ta phải làm sao? Trả lời: thưa, thì phải kiên nhẫn nghe và đề ra đường lối thích hợp cho chung, không ngoài sự phát tâm của mọi người. Hỏi: có người thốt ra những lời kích bác bí thế đổ thừa cho trời Phật thì phải làm sao? Trả lời: thưa, người hội trưởng phải căn cứ theo sự phát tâm của mọi người là cây thước đo lường chân tâm của người hiện, người biển bát, thì mọi sự sẽ được giải quyết êm đẹp. Lúc ấy thể hiện tình trời và tình người cao quý, trung hợp một nguyên lý khai minh thì bánh xe chân lý lúc nào cũng chạy đều và sẽ không còn nước mắt trong việc của những người phát tâm. Hỏi: tại sao hội giữa con người và con người lúc nào cũng bị lục đục không dứt khoát là sao? Trả lời: thưa, sự công minh chưa phát triển đồng nhất thì lúc nào cũng lục đục cả. Cho nên bên đề nghị muốn lập hội thì phải biết mục đích của hội trước hết, nhiên hậu mới bàn bạc về sau, thì sẽ không bị vấp phải những sự nhầm lẫn giữa tình trời và tình người, không đem ra những sự bàn cãi đứng ngoài nguyên lý yêu thương và xây dựng giữa tình trời và người. Trọng tâm của nó là mở và tiến. Hỏi: bé có đề nghị lập thành những nơi sức khỏe và tâm linh có phải không? Trả lời: thưa, bé đã mong muốn từ lâu, ước mong mọi người phải chú trọng sức khỏe và tâm linh của chính mình thì xã hội sẽ được phát triển tốt ở tương lai. Bớt đi những chuyện làm không cần thiết và nói mà không làm, ngược lại thì phải làm mà không nói, thì việc làm sẽ thành công và nguyên lý sẽ thành đạt, hạnh đức sẽ được dồi dào và thanh nhẹ. Ngày 6 tháng 9 năm 1991, hỏi ý kiến hướng thượng, hướng thiện, hướng thượng, thiện lành có phù hợp với thiên cơ không? Trả lời: thưa, ý kiến trung hướng thượng thiện lành đều phù hợp với thiên cơ và đánh bạc tất cả tâm ma phá khuấy. Hỏi vậy tôn trọng ý kiến hướng thượng, chúng có phải giữ thiên luật mà tu không? Trả lời: chưa, tôn trọng ý kiến thiện lành hướng thượng chung, tức là áp dụng thiên luật tiến hóa để mà tu. Thiên luật lúc nào cũng cởi mở và khai thông, sẽ không bị trì trệ và loạn động. Hỏi loạn động là sao? Trả lời: thưa, loạn động là gò bó và củng cố một đường lối không cần thiết cho chung. Miệng nói hòa bình, tâm không hòa bình, tức là tai nạn về sau. Nhìn xa hiểu rộng có ích gì không? Trả lời: thưa, nhìn xa hiểu rộng có ích trên mặt lý thuyết, nhưng việc làm có trật tự từ nghiệp mộc, tức là khai mở đi tới lớn rộng mà không mệt mỏi, bánh xe tiến hóa vẫn chạy và không bị trì trệ. Trong lý thuyết tại và bị nữa. Hỏi sự cố gắng tu luyện của bé hằng đêm để làm gì? Trả lời: thưa, sự cố gắng tu luyện của bé hằng đêm để phá vỡ vách tường tại và bị, đem lại sự thức giác hữu ích trong thực hành. Hỏi thực hành là sao? Trả lời: thưa, thực hành là trí ý phát triển bước tới dấn thân trên mọi mặt phù hợp với nguyên ý thanh tịnh, hòa tan trong chu trình tiến hóa hợp thở, không bỡ ngỡ trước trở lực nào, dụng đại bi làm gốc.